quý vị, tiếp theo ngọn cỏ gió đùa của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Thanh Phương kính mời quý vị thưởng thức truyền dài Xóm Cái Bần của tác giả Xuân Vũ. Cũng là chuyện đồng quê miền Nam Việt Nam thổi nào, nhưng so với ngọn cỏ gió đùa, câu chuyện trong Xóm Cái Bần của Xuân Vũ có phần gần gũi với chúng ta hơn. Nhất là qua câu chuyện này, ta có dịp chứng kiến một mối tình thật cảm động. Mối tình ấy éo le trắc trở như thế nào, kính mời quý vị theo dõi trong từng đoạn truyện sau đây. Bữa nay ông Mười bịt khăn bùn, mặc áo xuyến mình trơn, quần lụa châu Á, mang giày hàm ếch. Ông đứng trước tấm kiếng tróc thủy, chỉ còn thấy hình lờ mờ ngắm nghía, rồi hỏi bà Mười.
Bà coi chữ nhân có ngay giữa trán tôi không bà?
Bà Mười đang hờn về việc ông rể con gái liên tiếp mấy hôm rài về cái vụ đi chợ về trễ, nên nghe ông hỏi thì trả lời cục ngủng. Rõi kiến rồi còn hỏi nữa. Ông Mười muốn làm lành, tay máng cây dù cán ngoéo, sắp ra đi còn quay lại, giọng dịu dàng. Ở nhà bà biểu con xã nó đem phơi hết đồ trong rương xe nghe. Phơi thì phải ngồi coi chừng, kẻo chó mèo lôi rách là không có giá được đâu. Đời bây giờ đàn bà con gái hư hết, không có ai biết mai giá mấy cái thứ đồ xưa đó đâu. Nói vậy rồi ông Mười bước qua ngạch cửa đi ra. Tiếng giày hàm ếch lẹp quẹp trên con đường nhỏ, hai bên có trồng bông huệ, dài ra đường lộ, rồi tắt hẳn. Thấy ông Mười đi, bà Mười mới kêu con gái lại hỏi.
Rồi bây giờ, bay tính làm sao?
Tư xạ làm thinh, bà Mười tiếp.
Thiệt, tao ở cửa giữa khó xử quá hả? Hễ nghe theo mày thì ba mày la tao, còn ngã theo ổng thì tội nghiệp con. Tao không biết cách nào làm vừa bụng hai bên cho được nữa đây nè.
Tư xạ vốn gần với mẹ hơn cha, nên có việc gì u uẩn cũng tâm tình với mẹ. Nàng nói,
người ta còn đó mà, mình đi về chỗ khác sao được má?
Còn ở đâu đâu à? Sao nó không tới đây nói một tiếng phải quá với ba mày đi? Ông đã bắt lỗi như vậy rồi làm sao mà giảng hòa cho được?
Thì để con nói với người ta.
Mày cũng biết tánh ba mày chứ bộ. Ông nói là như rửa chém cột, không có khi nào nói đi nói lại được đâu. Ông chịu cho người ta làm đám nói rồi, chỉ trong tháng tới thôi hà. Kỳ này vô trong nhà việc thế nào ông xã bảy cũng hỏi lại ngày tháng cho ắt chắc à.
Má không nói gì hay sao má?
Tao biết cái hàm ân nào mà xía vô cho ổng la là sao?
Con đi chợ, có ghé nhà anh Bổn gặp cô Năm Nhành. Cô nói chú ba có gặp ảnh.
Gặp thì gặp chứ không có ai làm gì lai chuyển được ổng nữa đâu. Nó gián đoạn việc làm rễ đã từ lâu rồi. Như vậy kể như nó tự hủy bỏ việc lễ nghi đối với nhà này. Tao thiệt giàu có thương cũng đâu có xỏ miệng vô đâu mà nói giùm cho nó được chứ.
Con coi như đời con đã phó tháo cho người ta rồi má à.
Mày nói với ba mày đó.
Bà Mười biết con gái còn dương vấn thằng Bổn. Cái thằng dễ thương thiệt. Con gái nào ưng nó thiệt có phước. Cả năm trời làm rễ nhà này, trong nhà lẫn đàn xóm đều mến. Ông Mười vốn khó tánh mà cũng không bắt bẻ chỗ nào được. Ông thử thách nó từ việc lớn tới việc nhỏ, vậy mà ông đều hài lòng. Việc lớn là cúng dỗ, bái lại nhang đèn trên bàn thờ ông bà. Nó đều làm đúng răm rắp, chứng tỏ nó có học lễ nghĩa. Việc nhỏ là lúc ngồi vô bàn ăn cơm với gia đình bên vợ đó. Đôi lúc ông tới mâm cơm trước, xem qua rồi lén cất bớt một đôi đũa trên mâm cơm của ông với bà Mười. Hoặc khi ăn canh thì ông bảo con gái đừng dọn muỗng. Nhưng hai Bổn đều trông thấy những thiếu sót đó và sửa chữa ngay. Bây giờ chuyện lỡ dở, chính ông cũng tức thằng rể hiếm có. Mà con gái đã trên 20 rồi, ông đâu có thể chờ đợi được nữa. Ông Mười đi vô nhà việc lúc ban hội tệ đang chờ đợi. Ông cả hỏi ngay khi ông Mười vừa ăn dị.
Chừng nào mình bắt đầu được chú Mười?
Dạ, trước nhất phải ăn chay nằm đất 3 ngày 3 đêm.
Các ông hội tệ đều ngạc nhiên, ông cả hỏi.
Gì mà dữ vậy?
Ông Mười nhắm tí trà do một ông hưng chức rót mời, rồi chậm rãi nói.
Dạ, dùng mình từ xưa tới giờ chưa bị hạn hán. Lần này giống gieo 3 lần rồi, đều bị trời lấy hết. Nước sông tưới vô không khác nào, cây mạ ngâm rễ trong nước sôi. Quả hoằng lắm mới có một đám nửa xanh nửa vàng.
thiên tai không biết sẽ kéo dài bao lâu. Cứ theo sách xưa kinh cũ của Thánh Hiền thì đây là trời phạt chứ chẳng phải chuyện thường đâu. Các vị hưng chức ngó nhau ngơ ngác, không ai nghĩ như vậy. Nghe ông Mười nói thì các ông mới dở lẽ ra. Ông Mười tiếp: ngày xưa các vị đế vương sắp lên ngôi đều phải ăn chay nằm đất 10 ngày hoặc 1 tháng, đặng làm lễ cáo thiên tế địa rồi tức vị. Như vậy mới được sự ban ơn của Thượng Đế. Vụ hạn hán này nha, là một hình phạt đó đã. Muốn trời nhỏ phước mình phải ăn năn sám hối. Theo tôi thiển nghĩ, trước khi làm việc đua bơi, các vị chánh bái, phó bái, bồi bái gì đều phải làm gương ăn chay nằm đất trước. Rồi bàn hương chức cũng phải noi theo nữa. Sau đó tới các nhân sĩ phụ lão trong làng. Có vậy mới động lòng trời. Nếu chỉ đua bơi lấy lệ như một trò vua qua loa thì trời sẽ kéo dài hạn hán chứ không có mưa cho một hộp nước nào đâu ạ.
Ông cả lo lắng hỏi: ăn chay nằm đất là phải làm sao vậy chú?
Cả ban hội tề với các vị chánh phó bái đều phải tới ở nhà diệt, không được ăn thịt ăn cá mà phải ngủ dưới đất, không có được ngủ trên giường.
Một ông hưng chức trẻ nhảy dựng lên:
ngủ đất vậy có trải chiếu không ông Mười?
Đã nói là nằm đất, nếu nằm trên chiếu thì gọi là nằm chiếu chứ sao gọi nằm đất.
Một vị khác cũng thắc mắc:
nằm đất cũng được mà tại sao ta phải tới nhà diệt chứ, ở nhà không được sao?
Đó là chuyện ngừa gần đàn bà, muốn cúng bái con người mình phải thanh khiết.
Ông cả nói:
chú Mười bảo tôi có ý gẫm rồi, vậy chừng nào thì bắt đầu hả chú?
Tôi coi ngày rồi, ngày mốt là ngày Nhâm Tý với Ngọc Hoàng sao Mộc sao Thổ xuất hiện. Mộc thì không khắc thổ, vậy mình bắt đầu là phải lẽ đó.
Ông cả phán cho ban hương chức:
vậy mấy vị phải có mặt tại đây và làm theo lời chú Mười nghe. Sau 3 ngày đêm, mình sẽ bắt đầu cuộc đua bơi trong các ấp.
Ông Mười tiếp:
dạ, cuộc đua bơi phải kéo dài 7 ngày liền thưa cả.
Mấy ngày cũng phải làm hết. Nếu trời không mưa thì mùa này một công chỉ gặt được một thúng hoặc dài quảo là cùng. Cái đói cầm chắc trong tay rồi.
Sau đúng 3 ngày đêm ăn chay nằm đất của các vị hương chức và nhân sĩ trong làng, cuộc đua bơi cầu mưa bắt đầu. Tờ mờ sáng, các vị hương chức đã tới đình làng để cúng vái trước bàn thờ thần, nhang đèn rực rỡ, chiên trống oai linh. Ông chánh bái mặc áo thụng xanh đứng ra đọc bài sớ bằng chữ nho dâng lên Thượng Đế, xin ân trên mưa móc cho dân nhờ. Đọc xong, ông trao cho một anh học trò lễ đem ra sân đình. Chiên trống nổi lên 3 hồi, nhạc lễ nổi tiếp, rồi anh học trò lễ quỳ xuống, đưa chiếc sớ lên, trong lúc ông chánh bái cầm cây roi dài kê vô. Một anh học trò lễ khác cầm quạt quơ qua quơ lại, làm cho tàn tro bay lả tả và biến mất trong không gian. Mọi người ngước nhìn theo, bỗng nghĩ rằng những mảnh lòng tha thiết của dân đã bay lên tới thiên đình. Ở mỗi ấp đều tổ chức riêng một đoàn cầu mưa cho ấp mình. Đoàn gồm có 100 người ngồi xếp hàng 2, đầu bịch khăn đỏ, buộc thắt lưng đỏ, tay cầm dầm bơi xuồng, vừa đi vừa reo to. Hò bơi, hô bơi. Miệng hô tay bơi như bơi xuồng thật sự. Đi đầu là một ông địa với cái miệng rộng vẽ bằng vôi ăn trầu, một tay cầm quạt, một tay cầm dầm. Ông ta vừa quạt vừa bơi như mọi người nhưng không reo hò. Đoàn càng đi thì người tham gia càng đông, ai muốn nhập vô cũng được. Người ta cần tiếng reo hò tở mở để thấu thiên đình. Tiếng reo hò càng to thì Thượng Đế càng động lòng mà mưa sớm. Ở dưới sông cũng có một đoàn đua bơi bằng ghe thật sự. 100 chiếc xuồng chiếc ghe nối đuôi nhau như một con rồng gỗ trương di múa vuốt lướt trên mặt nước cùng một hướng với đoàn trên bộ. Cả 2 đoàn cùng gặp nhau ở một điểm đã quy định trước trên mé sông. Đoàn người dưới nước cặp xuồng lại để mọi người lên bờ. Cả 2 bên dây quanh ông địa. Bất thần một người đứng ra trỏ mặt ông địa quát:
chừng nào mưa, nói mau!
Ông địa mặt mũi tèm lem tuốt luốt vì mồ hôi mồ kê và dôi tróc từng mảng quanh miệng, bị chất chấn một cách thô bạo, bèn ngó láo liên một chút rồi nói:
để tôi lên chầu Ngọc Hoàng cái đã rồi về cho biết sao. Đi mau đi, khi trở về đừng có nói là 3 năm nữa mới mưa nghe không.
Dạ. Ông địa đáp xong liền nhảy xuống sông lặng mất. Mọi người chống dầm xuống đất nhìn theo. Một chút ông địa trồi đầu, giơ tay cho những người đứng gần mé bờ lôi lên. Ông ta chưa kịp vuốt nước trên mặt thì các chục người lại đồng thanh gắt:
chừng nào mưa?
Dạ, mai mốt bữa kia, 3 ngày đó không biết ngày nào.
Ông Địa vừa đáp xong thì chiêng trống nổi lên ầm ầm, tiếng reo hò tung hô tở mở. Vậy là cuộc đua bơi chấm dứt, mọi người dắt dầm chèo trở về nhà với sự tin tưởng rằng ngày mai ngày mốt sẽ có mưa. Một người đi sau lưng ông Địa vỗ vai ông bảo:
"Ông mà nói 3 năm mới mưa thì bà con trấn nước ông chết luôn á."
Hai bổn tay xách con cuối, tay cầm cái rượu ngoéo đi ra đồng. Buổi sáng mũi mồng tiếng chân, hai bổn vừa đi vừa quơ con cuối đuổi mũi, bỗng mí mắt giật lia. Hai bổn nghĩ thầm, chắc có chuyện lạ xảy đến. Chuyện đó là chuyện gì? Mấy năm nay hai bổn sống cuộc đời tách hẳn xóm làng và gia đình. Niềm vui của hai bổn là phá rừng lấn đất, hai bổn quyết tạo nên sự nghiệp bằng hai tay trắng. Bây giờ hai bổn đã có một khoảnh đất chó ngồi ló đuôi, nhưng hứa hẹn một mùa lúa chín có gạo mới trong nồi. Đáng lẽ cấy mùa rồi, nhưng vì đất mới khẩn còn chua, chờ mưa một vài mùa cho đất nhã phèn mới cấy được. Hai bổn phải khai một con mương bao bọc cuộc đất, định gieo mạ để cấy mùa này thì lại gặp hạn, đất khô trắng, còn lòng mương thì phèn động vàng khè. Hồi mới dắt rượu tới đây, hai bổn như con chim lọt giữa rừng hoang. Hai bổn chỉ đốn 4 cây nạng xốc đứng làm 8 chiếc giường. Nằm trên những thân cây gai gốc chưa trải sạch gai, hai bổn nghe nước mắt tuôn dầm. Nhưng chỉ trong vài hôm, hai bổn đã ruồng được một khoảng đất trống bằng mấy chiếc đệm. Nhìn mặt đất nâu đen dưới chân, hai bổn biết là đất tốt nhưng chưa ai tới khai hoang. Đây là miếng rừng nằm giáp ranh hai làng, làng trên thì cho là thuộc làng dưới, còn làng dưới thì lại bảo đó là đất của làng trên. Rốt cuộc, miếng rừng thành vô chủ có cái tên là rừng bần, nhưng vì một bên thì khô, một bên lại có nước xăm xấp cho nên người ta thường gọi là rừng bần cạn, rừng bần sâu. Đây cũng là xào huyệt của đám đầu trộm đuôi cướp trong vùng. Rừng có đủ loại thuốc cầm, nào là heo rừng, nai, chồn, cò, diệt và các loại chim chóc. Chúng xem đây là giang sơn của chúng, thỉnh thoảng mới có vài ông thợ rừng bạo dạn tới đây gài bẫy heo, nai hoặc săn chồn, nhưng ít khi bắt được lắm, vì vừa nghe hơi người thì chúng rút vào trung tâm bất khả xâm phạm. Hai bổn cũng chỉ là người mới sờ đụng cái chéo áo, trong khi miếng rừng là cả một cái áo. Mấy hôm dài nắng gắt nên hai bổn chỉ làm quanh quẩn nền chòi, trồng thêm một mớ trái ấu, thả thêm vài dây rau nhút, cắm vài gốc rau muống trong ao. Cái ao đào từ hồi mới tới nên bây giờ nước bớt chua so với nước ngoài ruộng. Hai bổn cũng lợp lại mái chòi, làm buồng kín đáo hơn. Chỉ có cái mùng là chưa mua nổi. Nhưng ai lại ở chòi mà ngủ mùng? Một cái mùng giải hiệu đầu trâu chỉ để dành cho nhà giàu thôi. Hai bổn làm buồng xong thì thấy buồn. Đáng lẽ ra phải có người đàn bà hôm sớm với nhau phòng khi tối lửa tắt đèn. Hai bổn nhớ tới Tư Xạ. Mấy lúc gần đây, hai bổn thường nghĩ tới nàng. Có lần đi chợ, hai bổn trông thấy một người đàn bà, hai bổn bèn lẩn tránh. Không hiểu sao hai bổn cứ cho đó là Tư Xạ. Khi về tới chòi, hai bổn đâm ra ân hận. Giá hai bên gặp lại nhau, biết đâu chẳng có chuyện lành. Bữa nay mí mắt giật, hai bổn nhớ tới Tư Xạ và hy vọng bâng quơ. Vừa đi vừa miên man nghĩ ngợi, hai bổn đã đi hết thửa đất của mình và tới gian rừng. Hai bổn muốn thăm dò xem bên rừng cạn đất đai như thế nào, nếu thuận lợi có thể khai phá thêm bên đó một khoảng nữa. Hai bổn tay quơ cái con cuối cho khói lên rồi đút vào lùm xua ông đi. Đó là kinh nghiệm phá rừng. Mấy bầy ông nghệ bị động ổ bay ra tùa tủa, hai bổn dung mạnh khói lên xanh mịt, chẳng bao lâu lũ ông đi tứ tán. Loại ông này hiền khô hà, chích hổng đau mà lại dễ phá ổ nữa. Gặp ông ngựa hoặc ông nùi dẻ thì phải đốt cả đội rơm, chưa chắc đã giết được chúng. Ngoài ra, nếu rủi bị chích thì nóng lạnh với da thịt sưng lên nhức nhối chưa hổng nổi. Thấy ông bay hết, hai bổn chém luôn mấy nhát và quèo gai ra. Chẳng bao lâu đã mở được con đường đi vô. phía trong không có nhiều gai gốc, chỉ có dây cốc kèn với mấy dầm mọc xen kẽ nhau. Đã từng dẫm lên gai nên thấy loại cây này hai bổn rất mừng thầm vì chúng rất hiền. Đi được một đổi thì nghe tiếng chim kêu râm ran, hai bổn nghĩ là có một khu chim cò trước mặt, bèn lội nhanh vào với ý định hốt trứng về lớp ấp lớp luộc ăn như hột gà hột vịt vậy. Ngoài ra quơ một ít sáo cưỡng mới nở về nuôi cho vui nhà vui cửa. Bỗng thấy trước mặt con đường mòn sình lầy đầy dấu chân người, hai bổn khựng lại như một anh chàng phiêu lưu đứng trước một kỳ quan. Ai đã tới đây trước mình? Hai bổn cúi xuống nhìn mặt bùn thì thấy dấu chân chồn chuột lẫn trong dấu chân người. Ha ha, người và vật ở chung. Hai bổn chua chát nghĩ, ở chung với vật có lẽ còn khỏe hơn với người nữa kìa. Rồi hai bổn dấn bước đi theo con đường dẫn vào sâu trong rừng. Một kỳ quan khác ngoạn mục hơn hiện ra trước mặt hai bổn, một cái chòi hai nóc dựng trên nền đất vuông vắn rất xinh. Có người ở đây? Hai bổn nghĩ thầm, chỉ thấy một ít tơ khói bay lên từ một mái lá thấp sau nhà. Hai bổn tằng hắng rồi bước lên bờ đi thẳng vô. Một người đàn ông tóc hoa râm mặc quần áo màu già đang ngồi bên bếp. Ông ta ngó ra thấy hai bổn thì tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng hai bổn nói ngay, tôi ở bên cạn tình cờ lạc vô đây chứ không phải ăn trộm cắp gì đâu. Vừa nói hai bổn đã đi tới chòi. Vô chơi. Người đàn ông lôi một cọc cây ra trỏ cho hai bổn. Hai bổn ngồi xuống chưa kịp nói gì thì chủ nhà đã lên tiếng. Năm nay đại hạn có lẽ kéo dài lâu lắm, chưa biết mùa này có cấy được không nữa, thiệt tôi lo quá chừng. Thấy chủ nhà có tuổi lại đạo mạo và cứ chỉ bình thường nên hai bổn tỏ vẻ cung kính. Dạ sao ông biết? Ban đêm tôi ra coi sao trên trời thì đoán vậy, chưa chắc có đúng hay không nữa. Tôi là người xuất gia đầu Phật nên có đọc ít nhiều kinh Phật chứ chú em. À, dạ gia đình tôi cũng theo đạo Phật. Vậy hả? Tốt lắm. Đời này nhiễu nhương quá đỗi, con người phạm tội ngày càng nhiều, cho nên Thượng Đế trừng phạt đó đà. Năm ngoái Quỷ Dương xuống phạm bắt bớ làm xóm làng kinh hãi. Hai bổn ngơ ngác. Dạ, việc gì đâu? Thì bệnh dịch tả đó chú không nhớ hèn sao, cả trăm người chết đó. Đó đó đà, đó là sự trừng phạt của trời đó đà. Hai bổn giật mình. Năm ngoái hai bổn đi chợ, thấy nhà nào cũng có đống ung trước cửa, và cổ người nào cũng đeo dây thần thông. Hỏi ra mới biết đó là lời truyền sao bằng miệng, làm đống ung với đeo dây thần thông đó đó là để chống quỷ dương xâm nhập vô nhà. Ngoài ra, hai bổn cũng còn nghe nói hương chức hội tề có làm cái bè tống quái rất lớn, trên đó có xôi thịt heo quay với giấy tiền vàng bạc để cúng quỷ dương và đưa nó đi nơi khác. Hễ mà chiếc bè đó tấp vô làng nào thì làng đó coi như bị vấn nạn. Quý vị, chương trình đọc truyện do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Mời quý vị nghe tiếp truyện dài Sớm Cái Bần của nhà văn Xuân Vũ trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.